Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 44, Thọ Ký Bồ Đề, tập 488, chủ giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, thời gian ngày 11 tháng 10 năm 2017, việc dịch sách Phật Foundation, người đọc Thánh Hạnh. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, khỉ tùng kim nhật, nãi chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, khỉ tùng kim nhật, nãi chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng kim nhật, nãi chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1072, dòng thứ nhất. Tùy hữu chúng sanh, trị tư kinh giả, tùy ý sở nguyện, giai khả đắc độ. Đoạn này chỉ có 4 câu. Đề mục: gặp kinh, tùy nguyện được độ. Từ trước đến nay, chúng ta đều giảng về phần lưu thông, thông thường. Phần lưu thông kinh văn rất ít, nhưng kinh này khác với các kinh khác, có đặc trưng của Đại Bộ Kinh như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, đều có đặc trưng của Đại Kinh này, cũng khiến chúng ta từ đây sinh khởi lòng tin. Đây không phải chuyện nhỏ mà là đại sự. Bốn câu kinh văn này, trong lời chú giải của Hoàng Niệm Lão, có dẫn lời trong Tịnh Ảnh Sớ nói: người gặp được kinh này, nguyện gì cũng thành, nếu rõ lợi ích của việc lưu lại. Giải thích: sau khi Phật Pháp diệt hết, cuối cùng, bộ kinh này vẫn còn. Nói rõ lợi ích của kinh này. Sau khi Pháp diệt hết, 100 năm cuối cùng, chỉ còn bộ kinh này. Thời gian này rất dài, đời chúng ta không gặp được. thời mạt pháp của Phật là một vạn năm, hiện nay là 100 năm đầu của ngàn năm thứ hai. Như vậy, Phật pháp trên địa cầu ít nhất còn 9.000 năm nữa, còn 9.000 năm, nên thời gian còn rất dài. 100 năm cuối cùng là chuyện về sau. Nói pháp diệt là tất nhiên, thành trụ hoại không là quy luật tự nhiên. Địa cầu tồn tại cũng có thời hạn. Các nhà khoa học đều nói với chúng ta không phải tồn tại vĩnh viễn. Như trong kinh Phật nói, thành trụ hoại không. Tất cả hiện tượng vật chất đều không thể tránh khỏi. Có thành, hình thành, vũ trụ hình thành, thế giới hình thành. Điều này hiện nay các nhà thiên văn học đã chứng minh cho chúng ta. Có một số ngôi sao mới xuất hiện, trước đây quan sát không thấy, không có ghi chép, mới xuất hiện, đó là thành. Sau khi thế giới hình thành, nhất định có một khoảng thời gian, đó gọi là trụ. Sau khi có vụ nổ lớn, hình thành ngân hà này, hệ ngân hà, hệ mặt trời là một nhóm trong hệ ngân hà. Địa cầu thuộc hệ mặt trời. Hệ mặt trời quay quanh ngân hà. Chín hành tinh lớn quay quanh mặt trời. Có lúc diệt không? Có. Nhà khoa học nói với chúng ta, khí hậu trên địa cầu hiện nay rất không ổn định. Nguyên nhân là gì? Nhà khoa học dựa vào hiện tượng vật lý để giải thích cho chúng ta, nhưng kinh Phật nói khác. Kinh Phật nói với chúng ta, hiện tượng vật chất là giả không phải thật. Điều này hoàn toàn giống với khoa học hiện nay nói. Thế giới hình thành thế nào? Phật nói với chúng ta, từ tâm tưởng sinh. Có lý không? Rất có lý. Người thời xưa, trong lịch sử Trung Quốc chúng ta thấy, Trung Quốc có lịch sử hoàn chỉnh nhất thế giới. Đáng tin cậy nhất là 3.000 năm. 3.000 năm là từ thời Chu. Chúng ta gọi là tín sử, tức là có thể tin được. Trước 3.000 năm, về trước còn có thể tìm thấy 2.000 năm. Đến Phục Hy, Thần Nông. Phục Hy cách hiện nay 5.000 năm. Phục Hy vẽ bát quái. Chữ Trung Quốc bắt đầu từ đây. Đây là nguyên thủy nhất. Dân tộc này, trên thế giới này, không có dân tộc thứ hai. Thời xưa, các bậc thánh hiền đều xuất hiện ở khu vực này. Khu vực này thật sự phong thủy tốt, người tài, đất linh. Hiện tượng này chỉ có kinh Phật nói rõ ràng, nói minh bạch. Nói cách khác, phương Đông chủ yếu là Trung Quốc. Bên cạnh có Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Ba nước này là vệ tinh của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Trung Quốc là chủ. Đây là ba vệ tinh. Họ giao lưu với Trung Quốc rất sớm. Sớm nhất là Hàn Quốc. Hàn Quốc chỉ cách một con sông Áp Lục, không xa lắm, vượt qua là đại lục Trung Quốc. Nên họ giao lưu với chúng ta 3.000 năm. Nhật Bản phải vượt biển. Họ giao lưu với Trung Quốc vào cuối thời Chiến Quốc, 2.500 năm trước, so với Hàn Quốc, kém 500 năm, đều là văn hóa Trung Quốc. 100 năm trước, Hàn Quốc không có chữ, dùng chữ Trung Quốc. Việt Nam không có chữ. Việt Nam và Hàn Quốc đều sau Thế chiến thứ hai, họ mới phát minh chữ viết của họ, không dùng chữ Trung Quốc nữa, thiệt thòi rất lớn. Chữ Trung Quốc là trí tuệ, không đọc được chữ Trung Quốc, các điển tịch Trung Quốc họ không có cơ hội tiếp cận. Chúng ta quan tâm nhất vẫn là Trung Quốc. Chúng ta phải khôi phục lòng tự tin dân tộc. Tổ tiên chúng ta quá tốt, thật có trí tuệ, thật có đạo đức, để lại cho chúng ta nhiều điển tịch quý báu như vậy. Ở Đông Á, 5.000 năm lịch sử dài như vậy, thay đổi triều đại mấy chục lần, mỗi chính quyền mới thành lập. Trong lịch sử có thể thấy chứng minh đa số trong vòng 5 năm đã ban bố lễ nhạc, trật tự xã hội được khôi phục. Chỉ có lần này nhà Thanh diệt vong, dân quốc thành lập, dân quốc muốn sáng tạo mới, không học tổ tiên, đồ của tổ tiên không cần nữa, ra sức học đồ phương Tây, Tây hóa. Còn có bao nhiêu học giả chuyên gia chủ trương toàn diện Tây hóa? Phương Tây rốt cuộc thế nào? Trong đời này, chúng ta giao lưu với phương Tây cũng 3-40 năm. Những gì chúng ta thấy không phải như các học giả chuyên gia thời đầu dân quốc tưởng tượng. Vấn đề phương Tây rất nhiều, ngày càng rõ ràng, ngày càng nổi bật. Đọc kỹ sách cổ sẽ hiểu. Trong sách cổ có một bộ sách hay, Quần Thư Trị Yếu, là lúc Đường Thái Tông làm hoàng đế. Ông là tướng quân. Hai mươi bảy tuổi làm hoàng đế, không biết trị quốc thế nào. Ông rất thông minh, tập hợp các đại thần, có học vấn căn bản tốt, tìm 6 người. Hay ông trong cổ tịch biên soạn một bộ sách cho ông xem, nội dung sách là gì? Nội dung là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Ông cần những điều này. Ngụy Trưng dẫn đầu. Lúc đó Ngụy Trưng là tể tướng, dùng 5 năm từ Tam Hoàng Ngũ Đế đến thời ông. Trong điển tịch về văn tự tu thân, về tề gia, gia hòa vạn sự hưng, ông cần. Rồi về trị quốc, quản lý đất nước, cuối cùng là bình thiên hạ. Hy vọng thế giới hòa bình giữa các nước, tôn trọng lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Đường Thái Tông cần những điều này. Họ biên soạn ra 50 vạn chữ, 50 quyển. Hiện nay chúng ta thấy bản này. Sau khi nhà Đường diệt vong, bộ sách này biến mất. Đến nhà Thanh, vua Gia Khánh, Thiên Hoàng Nhật Bản cống nạp cho Trung Quốc, tức là tặng lễ vật. Trong lễ vật có bộ sách này. Nhưng lúc đó, thời thịnh trị của nhà Thanh, nhà Thanh, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, đến nửa đầu Gia Khánh, Thái Bình thịnh trị, là cường quốc lớn nhất thế giới, nên không coi trọng nó. Sau nhà Đường, bộ sách này thất truyền, đến đời Thanh mới thấy, cũng không ai coi trọng. Tôi biết có cuốn sách này. Nghe người già nói, chưa từng thấy. Nhìn thế giới loạn lạc, nghĩ đến Đường Thái Tông có bộ bảo điển này, tìm 3 năm không có tin tức. Cuối cùng ở đây giảng kinh nói ra, hy vọng thính chúng đồng học có người biết cuốn sách này giới thiệu cho tôi. Khoảng 3 tháng sau, thật có 2 vị đồng tu tìm được cuốn sách này gửi cho tôi, in vào đầu thời Dân Quốc. Tôi tin số lượng không nhiều. Xem cuốn sách này là chưa ai đọc qua. Sách không ai xem, không ai lật qua. Chữ rất rõ, giấy rất giòn. Tôi giao cho nhà sách thế giới in 1 vạn bộ. Một vạn bộ này tặng cho Thư viện Đại học Thế giới, Thư viện Quốc gia lưu giữ, mục đích là không bao giờ thất truyền. Bộ sách này được lưu lại, mục đích ở đây. Nhưng sau khi in ra, vấn đề thứ hai, cuốn sách này nếu không ai đọc, đối với xã hội này vẫn vô ích. Nên nghĩ cách nhắc nhở mọi người đây là cuốn sách hay. Khoảng thời gian sau đó, tôi cũng thường đến Malaysia. Hai vị thủ tướng Malaysia đều là bạn tốt của tôi. Ở Malaysia, chúng tôi thường gặp gỡ. Tôi tặng họ cuốn sách này, nói với họ nội dung sách này, họ không hiểu. Họ nói với tôi, có thể nhanh chóng dịch sang tiếng Anh không? Tiếng Anh họ hiểu. Nên việc dịch bộ sách này sang ngoại ngữ bắt đầu từ Malaysia. Mỗi tuần, bản dịch gửi cho họ xem trước. Cũng thông qua sự thẩm tra của họ, cung cấp ý kiến để sửa đổi. Bộ sách ra đời. Hiện nay chúng ta có 10 bản dịch ngôn ngữ khác nhau. Những năm nay tôi ở Liên Hợp Quốc, phát tài liệu này cho các đại sứ mỗi nước. Cũng nhiều nước gửi cho lãnh đạo họ xem. Tốt. Mấy năm nay chúng ta nghe nhiều tin tức Trung Quốc trỗi dậy. Tương lai Trung Quốc sẽ lãnh đạo toàn thế giới. Có người lo sợ, sợ Trung Quốc trả thù. Quá khứ thế kỷ 19-20, ký ức xâm lược Trung Quốc vẫn còn mới mẻ. Tôi nói với mọi người, người Trung Quốc sẽ không trả thù. Người Trung Quốc không thích đánh nhau. Sự thống nhất của Trung Quốc, các nhà Hán học phương Tây đều có cách nói này. Sự thống nhất này không phải chính trị, không dùng vũ lực, không phải kinh tế thương mại, cũng không phải khoa học kỹ thuật, mà là văn hóa truyền thống Trung Quốc thống nhất. Văn hóa truyền thống nhất định phải phục hưng. Khi tôi còn trẻ, tuy mất học lâu năm, không học, tôi rất quan tâm văn hóa truyền thống Trung Quốc. Tôi biết đây là thứ tốt. Vấn đề hiện nay là ba nhà nho thích đạo đều không có người kế thừa. Đó là lời của Thang Ân Tỷ. Lịch sử nhân loại, trước có tôn giáo, sau có văn minh. Văn minh bắt nguồn từ tôn giáo. Văn minh nếu không có nền tảng tôn giáo thì thời gian đều rất ngắn, không quá 300 năm thì mất. Trên địa cầu từng xuất hiện hơn 20 loại văn minh, nay chỉ còn một. Văn minh Trung Quốc chỉ còn một. Những thứ khác đều không còn nữa. Văn minh Trung Quốc, nếu trong 10 năm, theo tôi là 10 năm, 10 năm này không cứu được, sẽ biến mất. Tại sao? Những người thật sự đọc sách cổ đều trên 70-80 tuổi. 10 năm sau họ đều ra đi, muốn học, không có thầy. Hiện nay còn tìm được vài người. Tôi ở Đài Loan, tìm được 4 người. Nghe nói đại lục cũng có 4-5 người. Đây là khủng hoảng. chúng tôi rất lo lắng. Năm trước, 2015, tôi thăm Anh Quốc, gặp hiệu trưởng Đại học Wales. Ông đến gặp tôi. Chúng tôi nói chuyện 3 tiếng rưỡi. Nói đến khủng hoảng văn hóa Trung Quốc, ông cũng cảm nhận sâu sắc. Chủ động đề xuất chúng tôi mở học viện Hán học. Chúng tôi bồi dưỡng sinh viên, người có khả năng đọc cổ văn Trung Quốc, đọc tứ khố Trung Quốc. Mục đích là gì? Là để người đọc sách cổ còn có người kế thừa, không bị biến mất. Đây là con đường duy nhất. Tôi ở London 9 ngày, về Hồng Kông. Chúng tôi tưởng nói chuyện rồi thôi. Không ngờ ông nghiêm túc, còn nhiệt tình hơn tôi. Tháng 8 năm trước, ông đến Hồng Kông. Mang chủ tịch hội đồng quản trị trường, một phó hiệu trưởng, 3 người đến Hồng Kông ở 5 ngày. Tôi tiếp ông. 5 ngày chúng tôi nói vấn đề này. Cuối cùng quyết định làm thật. Thành lập một học viện Hán học tại Đại học Wales. Năm nay đã học. Hiện là học kỳ thứ 2. Tháng 3 vừa rồi, khóa đầu tiên học. Hiện là khóa thứ 2. Cũng là 3 năm đại học, 1 năm thạc sĩ, 3 năm tiến sĩ. Trường tổng cộng 7 năm. 7 năm, chúng tôi hy vọng đào tạo. Tôi không mong nhiều. Có 30 đến 50 người, tôi rất hài lòng. Có khả năng đọc cổ văn. Có khả năng kế thừa tứ khố toàn thư. Mục đích cuối cùng của chúng tôi, hy vọng quần thư trị yếu do Đường Thái Tông biên soạn. Sau Đường Thái Tông, còn nhiều thứ hay được tiếp tục lưu giữ. Quần thư trị yếu do Đường Thái Tông biên soạn. Chỉ đến thời ông, sau nhà Đường, như Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, còn nhiều thứ hai trong tứ khố phải tìm ra, tức là tìm lại một lần, tìm kiếm một lần. Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ, 4 việc này, lời dạy của Cổ Thánh Hiền trong bản của Đường Thái Tông không có bổ sung thêm. Quần thư trị yếu tục biên cũng là 50 quyển, 50 vạn chữ. Sau khi biên soạn xong, 100 vạn chữ, 100 quyển này chính là tinh hoa của tinh hoa, văn hóa truyền thống Trung Quốc. Đọc 100 quyển sách này bằng như đọc hết tứ khố. Đây là lý tưởng của chúng tôi. Chúng tôi rất lạc quan, hy vọng sẽ thành công. Đây là đại sự. Bộ sách này có thể cứu quốc gia, có thể cứu toàn thế giới. Chúng tôi đầy tin tưởng vào tương lai Trung Quốc, nên hy vọng người trẻ thật sự phát nguyện kế thừa quá khứ, mở ra tương lai. hy sinh cống hiến. Chúng ta cứu lấy văn hóa truyền thống 5.000 năm Trung Quốc, không để nó thất truyền, phải chân thành nỗ lực học tập. Học tập có tâm đắc, phát huy rộng rãi. Đó chính là giảng giải, soạn sách. Dùng ngôn ngữ hiện nay để chú giải, lưu truyền cho hậu thế. Đó là tìm người kế thừa nữa, gặp được người kế thừa, toàn tâm toàn lực giúp đỡ họ, thành tựu họ, đời đời có người kế thừa, vấn đề được giải quyết. Quay lại xem bộ kinh của chúng ta. Bộ kinh của chúng ta là kinh trong các kinh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế giảng kinh dạy học 49 năm. Chúng ta học Phật, phải nhận thức Phật mới không mê tín. Phật giáo là tôn giáo đồng nghĩa với mê tín. Đây là quan điểm của tôi thời trẻ, nên không tiếp xúc tôn giáo. Tôi 26 tuổi, theo học triết học với thầy Phương Đông Mỹ. Đây là triết gia lớn thời cận đại của Trung Quốc. Hậu duệ của Phương Bao, phái Đồng Thành. Ông là hậu duệ đời thứ 16 của Phương Bao. Giảng cho tôi một bộ khái luận triết học, chương cuối cùng là giảng về triết học kinh Phật. Tôi chưa từng nghe nói kinh Phật là triết học. Tôi hướng về thầy thỉnh giáo. Thầy bảo với tôi, anh còn trẻ, anh không hiểu. Thích Ca Mâu Ni là triết gia vĩ đại nhất thế giới. Phật Pháp Đại Thừa là đỉnh cao nhất của triết học toàn thế giới. Nói với tôi, học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi nhập môn như vậy. Sau khi nhập môn, quả nhiên không sai. Nên tôi cảm ơn Thầy. Nếu không gặp Thầy, cả đời tôi không có duyên với tôn giáo. Thầy giới thiệu tôi vào, biết đây là Đại học Vấn. Sau này xem các tôn giáo khác, bên trong giảng Đại Đồng Tiểu Dị, khẳng định người sáng lập tôn giáo đều là nhà giáo dục xã hội vĩ đại nhất. Di sản của họ có thể lưu truyền lâu như vậy. Nhưng hiện nay tôn giáo nói chung chỉ có nghi thức, hình thức. Người nghiên cứu học tập kinh điển ít. Nó cũng đối mặt khủng hoảng. Tương lai không người kế thừa, làm sao? Kinh thì biết tụng, ý nghĩa gì không hiểu. Đây là hiện tượng phổ biến hiện nay. Điều này cũng khiến tôi lo lắng. Tôi ở Anh rất hiếm có. Năm nay, Hoàng tử và hiệu trưởng có một bản giới thiệu nghiên cứu. Đem cho tôi xem. Muốn mở một lớp. Lớp tiến sĩ hòa hợp. Tiến sĩ hòa hợp là gì? Thực ra chính là truyền giáo sư tôn giáo. rất nhiều truyền giáo sư Trung Quốc, nước ngoài đều có, không có học vị tiến sĩ. Họ thật có nghiên cứu, thật có học vấn, thật có đức hạnh. Đại học không mời họ, nên họ nghĩ đến những người này. Chúng tôi mở một lớp tiến sĩ để họ đến học. 3 năm đều lấy được học vị tiến sĩ. Việc tốt. Vì mỗi tôn giáo đào tạo người đủ tiêu chuẩn, tức là truyền giáo sư có học vị tiến sĩ, việc tốt. Tôi nói hai người phát tâm này, tất cả thần, thượng đế của tôn giáo đều bảo hộ các bạn. Tại sao? Các bạn đại công vô tư vì toàn thế giới tôn giáo đào tạo 10 người kế thừa. Đào tạo nhân tài kế tục. Tôi nói tôi rất khâm phục các bạn. Tôi tán thành việc này. Gần đây sắp tuyển sinh, không phải tuyển sinh, thông báo mỗi tôn giáo chọn 2 sinh viên đến học lớp tiến sĩ này. Ước tính khoảng hơn 20 người, hơn 20 sinh viên, 10 mấy giáo thọ. Các giáo thọ này chúng tôi không dạy được, những kinh điển đó tôi chưa đọc. Nên mỗi tôn giáo phải cử 1 giáo thọ, 2 sinh viên, 3 năm tốt nghiệp. Đây thật là việc đáng mừng. Đối với tôn giáo, đã cứu được tôn giáo. Tôn giáo phải dùng chữ Trung Quốc để giải thích. Mới có thể thoát khỏi mê tín. Văn tự Trung Quốc, tôn có 3 nghĩa. Chủ yếu. Nghĩa thứ nhất là chủ yếu. Thứ hai là quan trọng. Thứ ba là tôn sùng. Tôn quý, cao thượng. Có 3 nghĩa này. Giáo cũng có 3 nghĩa. Giáo dục, giáo học, giáo hóa. 2 chữ ghép lại. Tôn giáo là giáo dục chủ yếu của nhân loại. Tôn giáo là giáo học quan trọng của nhân loại. Tôn giáo là giáo hóa cao thượng của nhân loại. Nên con người không thể không nhận giáo dục tôn giáo. Đây là lời của nhà Hán học phương Tây. Giáo dục tôn giáo chính là giáo dục quan trọng nhất của nhân loại. Nho gia Trung Quốc là vậy, đạo gia cũng vậy. Phật gọi là 3 nhà, Nho, Thích, Đạo. Dạy gì? Dạy luân lý, dạy đạo đức, dạy nhân quả, dạy trí tuệ đức hạnh thánh hiền. Giáo dục này có thể phục hưng, có thể phát huy rộng rãi, thế giới này có cứu. Giáo dục tôn giáo bao gồm tất cả tôn giáo quốc gia khu vực khác nhau trên thế giới. Bạn đọc kỹ kinh điển của nó, bạn sẽ phát hiện nó có một khái niệm trung tâm. Giá trị, quan, cốt lõi là gì? Chính là 1 chữ, yêu. Tôn giáo phương Tây có thể nói tình yêu của Thượng Đế. Tình yêu của Thượng Đế là đại công vô tư, hoàn toàn bình đẳng. Tâm yêu thương vô tư, bình đẳng. Thần, tình yêu của Thần, tình yêu của Thượng Đế. Nhà Phật nói tình yêu của Phật, Bồ Tát. Nhà Phật không nói yêu, nói từ bi. Từ là giúp chúng sanh được vui. Bi là giúp chúng sanh lìa khổ, giúp tất cả chúng sanh khổ nạn, gọi là từ bi. Nên nó có một cốt lõi, có một điểm trung tâm, nắm được sẽ không đi sai đường. Hơn nữa, tôi học Phật 66 năm. Giảng kinh 58 năm, học Phật 66 năm. Hai mươi sáu tuổi bắt đầu theo thầy Phương đi không sai, thật thầy không lừa tôi, hưởng thụ cao nhất của đời người, hưởng thụ cao nhất không phải tài sản, không phải địa vị, là vui vẻ. Cả đời giữ một tiêu chuẩn 10 nghiệp lành của nhà Phật, không sát sanh, không kết oán thù với chúng sanh, ngay cả loài nhỏ chúng ta cũng yêu thương chúng, không làm hại chúng, thấy chúng đều sinh tâm hoan hỷ, mỗi kiến đều không nỡ giết chúng. Không trộm cắp, không tà dâm, người xuất gia dâm dục phải đoạn hết. Không nói dối, không nói lưỡng, lưỡng là xúi dục, ly gián. Không ác khẩu, không nói theo dịch là lời ngon ngọt lừa gạt người. Điểm này làm được, vui vẻ vô cùng. Cả đời không có người oán hận, cả đời không đối lập với người. Họ đối lập với tôi không đối lập với họ. Họ hủy báng tôi, đối xử ác ý với tôi yêu họ, tôi tôn trọng đối với người. Cả đời thật vui vẻ vô cùng. Thầy không lừa tôi cảm ơn thầy. Phật mang đến cho chúng ta là hạnh phúc chân thật, ba điều sau: không tham, không sân, không si. Bạn xem bạn tự tại biết bao, bạn vui vẻ biết bao, vì tham sân si sinh bao nhiêu phiền não, tạo bao nhiêu nghiệp ác. Không đáng. Đời người 100 năm, Phật gọi là sát na, một cái búng tay là qua, cần gì tạo tội nghiệp, cần gì tìm phiền phức cho mình. Đọc sách thánh hiền, cả đời chỉ làm một việc, giảng kinh dạy học. Giảng kinh không tiếp xúc thính chúng, dùng vệ tinh truyền hình, dùng internet. Tốt, tự do, tự tại. Cái gì cũng không cần, cái gì cũng không thiếu. Thính chúng rất nhiều. Tôi cũng không thống kê. Chúng tôi không quan tâm việc này. Biết có nhiều người cùng tôi học tập. Chúng ta đều là bạn lành. Nghe nói mấy năm nay tôi muốn mở học viện Hán học. Đại sự. Đồng tu tài trợ rất nhiều. Những ai tôi không gọi tên được. Tôi rất cảm ơn các bạn. Không có sự hỗ trợ của các bạn, học viện Hán học không thành. Học viện Hán học thành lập, hiện có một lớp tiến sĩ hòa hợp. Tôi nghĩ 10 năm sau, chúng ta có thể đào tạo 100-200 tiến sĩ hòa hợp, tức là truyền giáo sư, có học vị tiến sĩ. Có nhiều thầy như vậy, có thể mở đại học tôn giáo, đưa tất cả tôn giáo trên thế giới trở về giáo dục. Chư thần hoan hỷ, tổ tiên hoan hỷ, người sẽ trường thọ. Tôi là tấm gương tốt. Tuổi thọ tôi chỉ 45 tuổi. Kéo dài thêm. Tại sao kéo dài? Tôi cũng không biết. Chúng tôi chỉ biết giáo dục tôn giáo tốt như vậy, văn hóa truyền thống Trung Quốc tốt như vậy, không truyền lại thì không được. Chịu thiệt thòi không chỉ người Trung Quốc. Người toàn thế giới đều không có được trí tuệ. Giáo dục tôn giáo là trí tuệ. Văn hóa truyền thống là trí tuệ. Phải nhận rõ, trí tuệ cũng không cần. Chúng ta ngu si. Ngu si làm được việc tốt không? Hành vi làm đều là ba đường. Ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Sai lầm lớn. Chúng ta học Phật. Học Phật gặp được bộ kinh này không dễ. Bộ kinh này lưu thông sau Thế chiến thứ hai. Trước Thế chiến chưa có. Trong 8 năm chiến tranh, lão cư sĩ Hạ Liên Cư dùng 10 năm hội tập 5 bản dịch gốc Kinh Vô Lượng Thọ thành bản này. Đọc bản này bằng như đọc cả 5 bản dịch gốc. Làm việc này cũng được Tam Bảo gia trì. Tâm chân thành cung kính. 10 năm cống hiến lớn nhất cho chúng ta. Tương lai kinh nói, pháp vận của Phật 12,000 năm sau khi kết thúc, bộ kinh này cuối cùng thất truyền. Là bản nào? Khẳng định là bản này. Tại sao? Bộ kinh này bảo đảm chúng ta thành tựu một đời. Kinh khác không bảo đảm, như thầy thuốc chữa bệnh. Phải đúng đơn thuốc mới hiệu quả. Phương thuốc này không cần đúng bệnh. Bất cứ gì cũng có tác dụng, bệnh gì cũng chữa, bảo đảm bạn khỏe mạnh trường thọ. Khó được. Nên không dễ gặp, gặp được phải mừng. Tôi tin bộ kinh này mất 30 năm. 30 năm trước bán tiếng bán nghi. Làm sao tin? Tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Đây là bộ kinh lớn nhất trong Đại Thừa. Chín mươi quyển. Giảng đến thiện tài đồng tử 53 lần tham học. Văn Thù, Phổ Hiền, các ngài thành tựu thế nào? Thì ra là niệm Phật vãng sanh thế giới cực lạc, thân cận Phật A-di-đà thành tựu. Quá hiếm có. Tôi đọc đến đây, tôi vội quay đầu. Tại sao? Những đại kinh đại luận kia tôi học qua, tôi cũng giảng nhiều. Việc thoát sanh tử ra tam giới không nắm chắc. Pháp môn này có thể nắm chắc, bảo đảm đưa chúng ta vào. Tôi từ bỏ nó. Đó là tự tạo nghiệp, tự ngu si. Nên tôi bỏ hết đại kinh đại luận. Sau 85 tuổi, sống bao nhiêu năm? Chuyên giảng bộ kinh này, chuyên hoằng bộ kinh này, chuyên tu bộ kinh này. Tôi tiên phong làm tấm gương. Không mê tín. Xác thực là Phật Đà. Hơn nữa là chư Phật Như Lai không phải một Đức Phật. Mỗi một Đức Phật khi hóa độ chúng sanh, pháp môn này đều là chiêu cuối cùng. Chỉ cần bạn tin, không nghi, bạn thật phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc quá tốt, bảo đảm bạn đời này thành công, tuyệt đối không để bạn thất vọng. Chúng ta đến đâu để tìm? Cho nên, bộ kinh này đọc nhiều. Tôi giảng 14 lần. Đây là lần thứ 14. 10 lần trước, tôi không dùng chú giải. Hoàn toàn giảng kinh văn. Giảng 10 lần. 4 lần sau là gặp chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Tôi gặp ông ở Mỹ. Lúc đó, ông vừa viết xong, mang một bản mẫu, mang đến Mỹ. Gặp tôi, liền tặng tôi. Lúc đó tôi hỏi ông có bản quyền không? Ông nói, thầy hỏi tôi làm gì? Tôi nói không bản quyền, tôi đem in ấn. Tôi về Đài Loan cho người in, in 1 vạn cuốn. Ông rất vui, không có bản quyền. Tôi nói tốt, có bản quyền tôi không dám động. Nên lần in đầu tiên 1 vạn cuốn, bìa cứng. Sau này in nhiều lần. Hiện nay người học bản này rất nhiều. Tôi rất vui. Lão cư sĩ đã vãng sanh. Ông lớn hơn tôi 10 mấy tuổi. Đại đức trong nhà Phật. Lúc còn tại thế, ông hoằng dương bộ kinh này trong nước, tôi hoằng dương bộ kinh này ở nước ngoài. Đọc bộ kinh này, giảng bộ kinh này, tức là chúng tôi hai người gặp nhau vui mừng vô lượng. Nên 4 câu, bạn xem kinh văn. Nếu có chúng sanh, trong chúng sanh có một người như vậy, gặp được kinh điển này, tùy ý sở nguyện, đều có thể được độ. Tùy ý theo ý bạn, theo nguyện vọng bạn, đều có thể thỏa mãn, đều có thể được độ. Được độ này là vượt lục đạo luân hồi, vượt thập pháp giới, đến thế giới cực lạc làm Bồ Tát. Tương lai ở thế giới cực lạc thành Phật. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trong 10 phương thế giới, thấy chúng sanh có duyên, bạn đều hiện thân thuyết pháp, giới thiệu pháp môn này cho họ. Chú giải này chúng ta đọc 1 lần. Trong tịch ảnh sớ đoạn này, người gặp được kinh này, nguyện gì cũng thành, nêu rõ lợi ích của việc lưu lại, tức là cuối cùng lưu lại 100 năm lợi ích vô lượng vô biên. Sau khi phát diệt hết, 100 năm nghe được vẫn có thể được lợi ích vãng sanh tịnh độ, huống chi hiện nay làm sao không sanh, đâu có lý không sanh tịnh độ. Đây là lời Hoằng Niệm Tổ nói ra ý của Tịnh Ảnh Sớ. Người gặp kinh này nhất định mãn nguyện. Đây chính là nêu rõ lợi ích của việc riêng lưu lại kinh này. Đến lúc phát diệt, nghe kinh còn được lợi ích từ giáo pháp, vãng sanh cực lạc. Huống chi người nghe kinh tin nhận hiện nay, đâu có lý không sanh Tây Phương. Câu này quan trọng, đặc biệt nhắc nhở đồng học. Cho nên Sớ nói tiếp, chắc chắn vãng sanh, ngữ khí hoàn toàn khẳng định, không chút nghi ngờ, bạn nhất định vãng sanh. Đừng tự nghi ngờ, khuyên chúng ta quyết định không nghi, quyết định đừng khởi vọng tưởng. Kinh nói câu câu là lời thật, được độ vượt biển sanh tử. Nói cách khác, người hiện nay có sinh có tử, đến thế giới cực lạc sanh tử không còn, mỗi người vô lượng thọ. Đây là sự thật, chứng đắc niết bàn. Niết bàn là thành Phật. Biển ví sanh tử, bờ kia ví niết bàn. Vượt dòng sanh tử mà lên bờ niết bàn, nên nói được độ. Bộ kinh này tu thế nào? Đại sư Ngẫu Ích dạy chúng ta thật tin. Tin có thế giới Tây Phương cực lạc, tin có Phật A-di-đà, Phật A-di-đà phát 48 nguyện, giúp chúng ta, thành tựu chúng ta, mỗi nguyện đều thật. Chúng ta chỉ cần tin, không nghi. Phải phát nguyện, nguyện sanh thế giới cực lạc. Sau khi thành tựu ở thế giới cực lạc, lại có thể du hành mười phương cõi nước, giúp chư Phật giáo hóa chúng sanh, nên gọi được độ. Có tín có nguyện liền đủ điều kiện rồi, còn lại là niệm Phật. Khởi tâm động niệm đều là A-di-đà Phật. Bạn đã có giấy bảo đảm. Duyên của bạn với Phật A-di-đà thật sự chín mùi rồi. Đừng suy nghĩ thế gian này toàn giả, không có gì thật. Kinh nói cho chúng ta rất chi tiết. Là giả, buông xuống, đừng xem là thật. Thật nắm chặt, đừng buông lỏng, chúng ta thành công. Nên cuối kinh, phẩm 45, riêng lưu lại kinh này, giải thích vì sao lưu kinh này. Kinh này là giấy bảo đảm, khiến chúng sanh thời mặt pháp mỗi người đều thành tựu. Tốt, hôm nay chúng ta học đến đây.
Thông tin góp ý xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a@gmail.com.